Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2011. Thưa các vị, là mọi việc dường như nó theo nhân duyên chứ nó không theo quyết định của mình. Ví dụ thế này. Ví dụ khi dự định tổ chức khóa tu á, lần rồi thì tôi có nói thầy Quảng Phú, nói thôi thầy đến thì yểm trợ khóa tu để có năng lượng đại chúng đông. Thế rồi thầy bận, không có đi được. Rồi sau đó thì bất thần thầy không chiếu, thầy lại phát tâm. Thầy gọi điện thoại đến chứ còn tôi cũng không biết thầy đâu mà tìm. Thế rồi khóa tu lần rồi thì các vị thấy tôi có mặt với các vị liên tục trong ba thời sám hối. Rồi lần này thưa các vị, là tôi nghĩ chắc mình cũng có mặt với các vị liên tục như thế trong những thời sám hối. Thế rồi tự nhiên thầy Quảng Phú thì phát tâm lành, thầy nói thôi để con đến con yểm trợ đạo tràng, thầy có việc chi cho con làm không? Mình cười, nó có nhiều việc lắm chứ, cứ đến đi rồi lại sám hối, hướng dẫn đại chúng. Thế rồi mình nhường cái phần lại sám hối lại cho thầy Quảng Phú. Cũng may mắn thay là thầy từ trên Riverside thì về cũng hơi trễ, nhưng bằng thầy về đây sớm thì chắc cũng phải nhường luôn cái thời buổi khuya. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai thưa các vị, là tự nhiên thầy không như hôm trước thì mình có mời nhưng mà thầy không có đi được. Và thầy viện chủ thầy nói là không như phải ở nhà nhập thất chứ không có đi hướng dẫn. Thế rồi tự nhiên hôm nay thầy không như lại xuất hiện. Và thưa các vị, là tôi rất là vui là có nhiều thầy đến yểm trợ cho khóa tu. Và các vị thấy thì hai ông cụ đó đều lớn tuổi nhưng mà rất là dễ thương là một, hết sức nhiệt tình truyền đạt những cái phương pháp để các vị thực tập là hai. Đối với các cụ đó thì tôi hết sức là kính trọng. Thứ hai nữa là khi nghe thầy Không Chiếu và thầy Không Như nói về cái công phu thực tập và những điều thầy chia sẻ, mình thấy hai thầy có rất là nhiều kinh nghiệm để truyền đạt cho các vị thực tập. Có phải vậy không? Và từ cái điều đó mà nhìn ra thì thưa các vị, cái khóa tu của chúng ta tuy nó không có nghiêm trọng chi lắm, không có quảng cáo rùm beng, nhưng mà chừng như cái chất lượng truyền đạt của các thầy hết sức là chân tình. Và nếu các vị quyết lòng học từ cái mức độ cạn, đó là tập để cho cơ thể khỏe mạnh, tật bệnh ít đi, cho tới cái điều sâu xa hơn, đó là có thể an trú được trong định, chứng những cái tầng tu tập, thế thì các vị cũng có thể nắm được những cái pháp môn rất là căn bản để hành trì. Cho nên chúng ta đành rằng tới ngày thứ hai thôi mà tôi có một cái niềm vui rất lớn. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta phát tâm lành tu thì thần lực tâm bảo luôn luôn không có bỏ các vị đâu, hết lòng yểm trợ các vị. Và trở lại vấn đề là mọi việc nó tùy nhân duyên thôi à. Hồi đầu tôi cũng không nghĩ rằng là những khóa tu có thể có được nhiều Phật tử phát tâm lành tham dự như thế này. Nhiều lắm là lèo xèo dùng vài chục người. Do vì đi theo những cái lớp học từ lâu thì nghe nói khóa tu thì các vị chịu khó đến yểm trợ. Tại vì thầy Phước Tịnh tổ chức khóa tu không ai đến thì cũng tội nghiệp ổng, cho nên đến dự cho nó có người. Thế rồi tự nhiên là dần dần hình thành một cái sinh hoạt tu rất là nề nếp. Đây là cái điều rất mừng, cũng là cái nhân duyên, chứ còn mình không có phải mong cầu mà được. Thưa các vị, rõ ràng là năng lực của Tam Bảo Gia Hộ thôi, Chứ bản thân tôi thì tôi cũng không nghĩ rằng mình làm được cái chi nhiều để đóng góp và cống hiến cho các vị. Cho nên thưa đại chúng, cái điều chúng ta có niềm tin vững chắc đó là khi phát tâm lành làm vô vụ lợi, thế thì tự nhiên thần lực tâm bảo gia hộ và nhân duyên nó thành tựu rất là tốt lành để cho chúng ta đạt đến cái sự tu học nó hoàn thiện thôi. Thế cho nên mong rằng đại chúng có mặt trong những ngày khóa tu thì các vị ghi nhận những cái điều mà các vị thầy già truyền đạt, đó là những cái pháp môn rất là căn bản để chúng ta thực tập. Và cái điều rất mừng đó là những cái buổi lên lớp của hai ông cụ đó đều rất là vui. Tôi nghe thính chúng rất là hoan hỷ. Và tôi cứ đi ở ngoài, tôi ước gì tôi có thể ngồi ở trong lớp để nghe như các vị thì hay biết mấy. Và tuy nhiên là mình cũng có điều kiện học lại với các vị đó. Tức là khi các ông lên, các ông nói chuyện là thì mình học được rất là nhiều điều từ hai vị thầy kia. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị về cái nhân duyên lành thiện nó đến với chúng ta. Rồi điều thứ hai mình xin hỏi là các vị đã có dịp nắm được những cái pháp môn thực tập từ các thầy, rồi qua một ngày tọa thiền tới mấy lần, lại sám hối tới 3 lần, các vị có kéo cái tâm của các vị về lại ngay nơi thân của các vị được chưa? Thế thì dở rồi. Kỳ thực thưa các vị là nếu mà cái chuyện tu nó dễ như ăn cơm, thế thì ở nhân gian này người ta thành Phật nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một Đức Thích Ca, có phải không? Và nếu cái chuyện tu nó dễ như thế thì Thiền Tông đã có mặt lâu đời. Thứ hai nữa là gần đây các thầy đều hướng dẫn thiền tập, thì tôi nghĩ chắc các thầy, các sư cô và các cư sĩ đã là thiền sư rất là nhiều rồi. Ấy vậy mà tìm ra thiền sư đâu được mấy người. Thế cho nên công phu thực tập thưa các vị là nó phải theo với cái sự siêng năng hành trì của các vị không biết mỏi mệt. Nói như thế không có nghĩa là ta tu tập một cách rất là căng thẳng. Cái gì càng căng thẳng thì nó càng phản tác dụng. Cho nên chúng ta tu tập rất là thông dong, nhẹ nhàng, nhưng mà không được lơ là. Cái sự bền bỉ tập tành lâu dần để nó trở thành một thói quen cho chúng ta, rồi dần dần nó trở thành tính cách của ta. Và khi cái việc tu nó trở thành rất là quen thuộc với các vị như hơi thở đi vào đi ra, thì chừng ấy cái công phu thiền tập của chúng ta tự nhiên nó thuần, tự nhiên nó rất là an ổn. Và lúc bây giờ thì thưa các vị, tu như trò chơi thôi, và phiền não hay là âu lo nó không dính các vị. Còn bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu con đường thiền tập, cho nên an trú tâm thì nó ít, mà tâm nó chạy đi chơi thì nó nhiều. Đó là chuyện tự nhiên chứ không có gì mà phải chán nản cả. Thế rồi cái chuyện nói lại điều mình đã chia sẻ hôm qua là từ hơi thở đi vô thiền tập. Thưa các vị, người ta phân ra làm 2-3 loại hơi thở khác nhau. Một cái loại hơi thở mà thô, thở nghe tiếng thì người ta gọi là phong tức. Phong tức tức là gió. Gió nó đi qua bụi tre, nó qua cành cây, nó đi trong không gian nghe cái tiếng ồ ồ của nó, cho nên gọi là phong tức. Cái từ thứ hai người ta thường dùng, tôi không nhớ, nhưng mà chúng ta có thể đặt tên cho nó một cái tên là thường tức, tức là hơi thở rất bình thường. Nó không có tiếng kêu, nó không có biểu hiện do cái sự bất ổn của tâm thức các vị. Rồi cái hơi thở thứ ba người ta gọi là quy tức, tức là thở như rùa. Các vị biết con rùa nó thở như thế nào không? Không thấy thở, có phải không? Những cái loài động vật như con chó, con heo, tức là những loài gia cầm chúng ta nuôi trong nhà như bò vân vân gần chúng ta, thì hơi thở các vị thấy nó rất là thô. Thở có tiếng kêu là một, rồi bụng của nó phồng xẹp rất mạnh là hai. Và trung bình người ta có một cái thể nghiệm, đó là loài động vật nào thở có tiếng kêu, cái nhịp thở nó động nhiều, thì loài động vật đó tuổi thọ không cao. Ví dụ như các vị thấy chó nó thở như chúng ta mệt nhọc, Cho nên tuổi thọ của nó, một năm của con người được tính 7 năm tuổi thọ của loài chó. Thì từ cái điều này các vị nhìn nhịp tim của những loài động vật mà thấp á, loài động vật sống ngắn hạn như chuột vân vân thì cái nhịp tim nó rất là nhanh. Do vậy cho nên phong tức người ta chỉ cho cái dạng của một cơ thể, thứ nhất là nó tật bệnh, thứ hai sức khỏe yếu, thứ ba là có khả năng tuổi thọ người đó không dài, cho nên hơi thở nó có tiếng kêu, nó to và thân nó động. Còn hơi thở bình thường, thưa các vị, đó là người có sức khỏe bình thường, hơi thở của họ êm, nhẹ và dịu, nó không có tiếng kêu, tức là hệ hô hấp của họ nó rất là tốt. Thứ hai, tâm thức của họ nó an bình, tĩnh lặng, cho nên hơi thở của họ nó rất là bình thường. Ta ngồi bên cạnh, ta không nghe họ thở, và ta cũng không nhìn thấy là vai của họ rung động. Thì trường hợp này, khi chúng ta thiền tập giỏi thì các vị sẽ có được hơi thở rất bình thường, tức là các vị không có áp đặt điều gì trên hơi thở của các vị. Các vị càng ngày càng thực tập một cách nhẹ, dịu và bình thường thì hơi thở của các vị nó bình thường. Thế nhưng mà khi tiến đến cái trình độ sâu xa hơn, tức là chúng ta có được cái sự định tâm ít nhiều, thì dần dần các vị phát giác ra một điều là hơi thở mình như một cái sợi chỉ, nó rất mảnh mai, không thấy nó đi vào đi ra vậy, nó rất là nhẹ. Thì giai đoạn này người ta gọi là quy tức. Loài rùa nó có tuổi thọ rất cao, và ở Hồ Gươm còn một con rùa lớn mà người ta không dám kêu con rùa, người ta gọi là cụ rùa, phải không? Báo chí nó biết gọi là cụ rùa không à. Dường như cái thời Lê Lợi khởi binh chống Minh, rùa đó nó dâng cho Lê Lợi một cái cán gươm, và sau đó thì rùa nó hiện lên nó đòi cái gươm của Lê Lợi lại, cho nên Lê Lợi phải trả cái cán gươm. Do vậy cho nên người ta gọi đó là Hồ Gươm. Nhà Hồ Hoàng Kiếm đó, là trả cái kiếm lại đó. Thì các vị hình dung là cái loài rùa là loài nó có tuổi thọ rất là cao, nếu không có bị ô nhiễm, không bị môi trường, không bị các loài động vật nhỏ cắn phá nó, thì nó có thể sống tới 700 năm, 800 năm, 1000 năm. Thế cho nên hơi thở dịu, nhẹ, êm ái, thấy không động, thì hơi thở đó làm cho thọ mạng người ta dài. Và mình dẫn ba hơi thở để các vị thấy là khi thiền tập mà thành đạt thì cái chuyện tự nhiên đó là tật bệnh nó đều bị đào thải khỏi thân tâm các vị. Rồi tự nhiên đó là nếu các vị ưng duy trì tuổi thọ, tuổi thọ các vị có thể duy trì được. Đức Thế Tôn ngày xưa khi bệnh, Ngài gợi ý với A Nan, Ngài nói là các Đức Như Lai khi chứng đạo rồi thì có khả năng là dùng cái định lực của mình để duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc 10 kiếp. Thế nhưng mà lúc bấy giờ thì A Nan thần trí mê mờ, bị ma ám, cho nên ông không có nhân cơ hội đó, ông thỉnh Thế Tôn lưu lại nhân gian. Do vậy cho nên Thế Tôn sau đó thì tuyên bố rằng 3 tháng sau ta nhập Niết Bàn. Bằng không thì bây giờ các vị cũng có thể tiếp xúc được cái Đức Như Lai, Ngài có khả năng lưu lại thọ mạng cho tới cả hàng 500-700 năm, 1000 năm. Đó là chúng ta phân tích về 3 loại hơi thở. Thế rồi đi vô cái sự thực tập, tôi có một cái kinh nghiệm thế này thưa các vị. Khi tâm thức mình mà nó rối loạn nhiều, hoặc là nó bất an, hoặc nó đi chơi rất xa, kêu nó về rồi nó lại đi tiếp, và mình cứ đem sự nhận biết an trú trong hơi thở thì dường như nó không có đủ lực để cho cái sự nhận biết mình nó gắn với hơi thở. Tại vì hơi thở các vị thì nó rất là bình thường. Cho nên lúc bấy giờ tôi dùng một phương pháp là dùng phong tức, tức là thở có tiếng kêu đi vào đi ra rất mạnh, để cho cái sự nhận biết của mình nó dễ gắn lại với cái hơi thở của mình. Dường như phương pháp này khá hiệu quả. Những lần tâm thức tôi nó rủi rong thì tôi đem tâm về an trú ngay nơi cái tiếng thở. Thở mạnh là 1, thở dài hơi là 2, thở có tiếng kêu mình nghe được là 3. Thì tâm mình nó yên trú, nó an trú ngay hơi thở rất dễ. Tôi nghĩ khi nào tâm thức của các vị mà nó rủi rong nhiều, các vị thử làm như vậy coi. Đó là một trong những cách mà chúng ta có thể điều phục tâm, làm cho tâm nó trở về ngay nơi thân của chúng ta. Thế rồi cái chuyện thứ ba mình xin thưa đó là tâm ta nó có một cái đường rất quen, đó là nó đi chơi. Và đôi khi mình nghĩ cái chuyện ra đi của nó vô tội vạ. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như tôi về Việt Nam, tôi nhìn trời trong và đẹp, với cái khí hậu hơi lành lạnh của Đà Lạt, cái tự nhiên trong tâm thức tôi nó khởi lên cái ý niệm rất nhanh mà mình không có thấy điều gì là sai tật cả. Khởi ý niệm là trời ở đây sao giống trời Cali vào những ngày đầu mùa đông ghê, nó cũng trong, không có mây, nó cũng lành lạnh thế này. Tự nhiên là mình có một cái đối chiếu liền thôi. Và từ bản thân của mình thì các vị nhìn lại coi các vị cũng giống như vậy thôi. Nghĩa là tâm thức ta nó chạy rất nhanh, ở nơi này thì nó nhớ nơi kia, đến nơi kia thì nó nhớ lại nơi này. Có phải vậy không? Và thông thường thì những nơi mình ở mình chừng như không bận tâm, rồi tới chừng rời cái nơi chốn mình ở thì mình mới nhớ về cái nơi chốn cũ của mình. Tôi không biết là thơ Thẩn của ai có hai câu cũng rất là hay, đó là nơi ta ở đất chỉ là đất ở. Những dòng thơ mới giờ dường như không có cụ nào biết. Hôm qua đọc thơ Quang Dũng thì còn có vài cụ, bữa nay thơ mới thì các cụ đâu mất rồi. Khi ta ở đất chỉ là đất ở, khi ta đi đất bỗng quá tâm hồn. Tôi nghĩ các em học sinh thời hiện tại thì nó thuộc à. Khi mình ở đó thì đất nó bình thường lắm, nó không có nghĩa lý chi cả. Thế nhưng mà khi đi rồi thì nơi chốn đó nó trở thành một phần của tâm thức đời sống của ta. Nó trở thành cái nỗi nhớ mà mình đi đâu mình cũng nhớ, mình không quên được. Đó là chuyện thơ Thẩn gần, thơ Thẩn xa. Có một bài thơ cũng rất là hay, mình dẫn bài thơ đó để đi vô bài kinh thôi. Bài thơ của Giả Đảo thời Đường ngày xưa có cái tên là Độ Tan Càn, tức là qua bến Tan Càn. Thơ làm bằng chữ Hán là khách xá Tinh Châu dị thập xương, quy tâm nhật già ức hàm dương, vô đoan cánh độ Tan Càn thủy, hữu hướng Tinh Châu ức cố hương. Không biết có đúng hay không nhưng mà người ta dịch thế này. Mình giải thích bằng tản văn trước rồi thỉnh thoảng nó nhớ lại đọc cho các vị nghe, bài thơ nó cũng hay lắm. Tức là cái anh chàng này anh đã rời quê hương, anh ở trọ nơi cái vùng đất Tinh Châu đến 10 năm rồi, khách xá Tinh Châu dị thập xương. Thế nhưng mà trong 10 năm đó, sáng tối gì lòng của anh cũng nhớ về Hàm Dương cả. Hàm Dương là một địa danh, nó nằm ở Thiểm Tây. Ngày xưa nó là gần đế đô của nước Tần. Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương, nghĩa là cái lòng mong muốn đi về, ngày lẫn đêm gì nó đều nhớ về Hàm Dương. Được, vô đoan cánh độ Tan Càn thủy, tức là một cái chuyện ngẫu nhiên tình cờ, một hôm lại đi ngang qua bến đò Tan Càn, rồi hướng về Tinh Châu, tức là hướng về sân Tây, mà nghĩ đó là Hàm Dương xưa. Và cái điều này khi chúng ta ứng dụng vào đời sống chúng ta thì nó cũng như thế, thưa các vị. Các vị ở lâu nơi Cali rồi, mỗi lần nhớ quê thì các vị nhớ về Việt Nam. Thế rồi rời Cali, các vị ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào những mùa lạnh thì các vị nhớ Việt Nam không? Nhớ Cali. Tại vì Cali là vùng nắng ấm, cái điều kiện thời tiết nó rất là hợp lý, nó không có đến nỗi giá lạnh và không đến nỗi 6 tháng giam mình ở trong nhà, cho nên mình nhớ làm sao những ngày tháng ở Cali. Buồn buồn xách xe đi dạo phố được, còn ở đó 6 tháng mùa đông thì đừng có hòng đi dạo phố được cho mất công. Thế thì cũng giống như người xưa vậy, rời quê hương đến vùng đất mới thì ngày đêm đều nhớ vùng đất cũ, rồi chờ một hôm tình cờ qua một bến sông thì nhớ về cái vùng đất mới mà cứ ngỡ rằng đó là nơi cố hương của ta. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó luôn rủi rong đây đó, nó chưa bao giờ chịu dừng. Ở nơi này thì nó nhớ nơi kia, đến nơi kia thì nó lại nhớ nơi này. Từ cái điều này liên hệ đến rất là nhiều mặt. Các vị hình dung coi là mình có được cái món mình mơ ước trong bàn tay, trong tầm tay của mình, thì có hai điều nó xảy ra. Một là mình thấy nó rất là soàn xỉnh, rất bình thường, cho nên mình lại mơ ước cái món kế tiếp. Thứ hai là có khi cái món mình đang thủ đắc, mình cảm thấy nó rất là thường, nó không bằng cái món đồ cũ mình đã từng xài. Có khi mình hồi ức về quá khứ, nếu cái món đồ cũ của các vị lỡ mất đi hoặc bán đi thì các vị sẽ thấy nhớ vô cùng cái món đồ nó đã theo với mình từ bao nhiêu lâu. Thế cho nên tâm thức mình nó không chịu dừng ngay hiện tại, nó thích chạy lui hoặc là nó chạy tới. Và khi tâm thức mình nó luôn chạy lui chạy tới như thế thì cái điều gì phát sinh? Điều thứ nhất là nó hao năng lượng vô cùng, thưa các vị. Một tâm thức mà phù động, lang thang, sao động như thế thì nó đốt cháy năng lượng đời sống của ta. Đó là một. Thứ hai là nó tạo ra vô cùng cái sự bất an, lo âu nơi tâm thức. Và điều thứ ba, cái tội nghiệp hơn nữa đó là thông thường nó chạy lăng xăng như thế thì nó lại không kiếm cái con đường an lạc để nó ghé lại. Và thường thường thì nó lục lọi những cái hồ sơ buồn, giận, ghét, thương để nó tàn phá lại chính tự thân ta. Và cái điều này các vị thử nhìn coi trong quá khứ mình, rồi nhìn lại tâm thức mình thì thấy ngay à. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta phạm phải một cái sai lầm gì đó vụng về, hoặc là mình có những lời nói nó xúc phạm người thân, hay là làm đổ vỡ chuyện chi, hay là thất thoát tài chánh thôi. Cái đó là cái dễ hiểu nhất. Thì cái điều vô duyên nhất là tâm thức mình nó không có hướng đến những cái điều gì tích cực để nó làm cho lòng tràn đầy niềm vui, mà nó lại hướng về những cái nẻo tiêu cực. Như mình lỡ mất tiền rồi, tiếc thì nó cũng đã qua, đâu có làm chi lấy lại được. Thế nhưng mà nó đều quay về quá khứ, nó nhớ cái nỗi đau đó để nó tự hành hạ mình thêm. Rồi những nỗi buồn phiền thất vọng trong quá khứ nó đã xảy ra, mình phải hàn vá nó rất nhiều năm nó mới có thể có được chút ổn định. Thế nhưng mà lâu lâu tâm thức của chúng ta những buổi trời chiều vắng vắng buồn buồn, trời sầu đất thảm bên ngoài, cái lòng mình cũng sầu thảm theo. Cái mình lại nhớ về những điều nó vô cùng là tiêu cực để nó làm cho cái buồn tràn ngập tâm mình. Đó là cái lỗi nơi tâm thức ta. Nó ưa lui về quá khứ hoặc tới tương lai mà nó không lục những hồ sơ làm cho đời mình hưng phấn thêm ra, mà nó làm cho đời mình chìm xuống, thì nó lại ghé lại rất lâu nơi vùng đất đó mới lạ. Và các vị không cần phải tin tôi làm chi, các vị nhìn lại thân tâm của các vị rồi các vị chứng nghiệm điều này thôi, chứ không cần phải tin ai cả. Có phải là ta luôn lục những hồ sơ, nó chồng chất những điều sầu thảm, bất an, nó tàn phá mình, nó lật đi lật lại hoài hồ sơ đó, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, tâm thức ta nó có đường quen, nó đi về cái hướng tiêu cực như thế. Và khi các vị nhận ra được điều này rồi thì mình rất dễ loại trừ nó. Mỗi lần nó chạy đi là mình biết nó muốn đi đâu rồi, nó muốn làm gì cho tự thân mình rồi. Thì mình phải làm một việc rất thông minh của người tu tập, đó là kéo nó dừng lại, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Đó là cái con đường thông minh nhất của người tu chúng ta. Và tuy rằng chúng ta chưa kéo được nó dừng lại ngay bây giờ miên viễn, thế nhưng mà các vị dừng được tâm an trú ngay phút giây hiện tại, một thời điểm ngắn nào cũng là của quý cả. Tại vì một phút giây các vị dừng tâm lại ngay nơi thân, các vị không có sống rồi sống mộng du nữa, thì các vị làm cho thân tâm các vị sáng bừng, và cái niệm lực của các vị, cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày thêm ra, nó tạo thành một cái chân đế rất là vững vàng để chúng ta từ đó chúng ta đi lên không phải khó khăn chi. Đó là cái điều đầu tiên mình chia sẻ để cho các vị ý thức rằng, tuy có thể chúng ta tu chưa giỏi, một ngày mình chưa có kéo tâm mình về lại được, thế nhưng mà nếu có một phút giây nào kéo về được đã hạnh phúc lớn rồi, thưa các vị. Và đừng nghĩ rằng mình tu không tiến bộ. Ngay cái việc các vị nhận ra là để tâm thức lang thang là điều bất hạnh thì tiến bộ rồi đó. Xưa giờ mình cứ thả lòng mình nó chìm nổi vẩn vơ, mình có để cho tha hồ nó đi đâu đó thì nó đi. Bây giờ mình biết cái cách đó là để cho tâm thức lang thang, nó vô cùng bất hạnh, mình dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền để làm cho cái năng lượng chánh niệm nó sáng bừng. Thì các vị đã thấy mình may mắn vô cùng, mình học được một pháp môn của Đức Thế Tôn để loại trừ phiền não thì đã tiến bộ rồi. Chưa nói đến chuyện ta làm được hay không được, hiểu được điều này, có niềm tin đã là bước qua một đời sống mới rồi thưa các vị. Thế thì cái chuyện còn lại là các vị có chịu nỗ lực để sống được với sát này hiện tiền, hay là các vị buông luôn thôi, buông trôi mình thôi. Chứ còn pháp môn thực tập thì chúng ta đã nắm được. Và tôi nghĩ rằng trong một khóa tu, cho dù tôi có nói chuyện cho tới 2-3 tiếng đồng hồ thì chắc cũng nói gần đó, quanh quanh thôi. Rồi có khi các vị nghe các vị chán, có cảm thấy chán chưa? Để mình biết, mình chấp tay hồi hướng. Thưa đại chúng, là mình có đọc một bài kinh trong Tạp A Hàm, Đức Thế Tôn dạy rất là hay. Và sở dĩ mình nói lang thang về cái chuyện của nhà thơ Giả Đảo, ông có một bài thơ. Trước tiên là mình thử kiếm cái bài thơ đó, coi mình có ghi đây không. Mình chép cho các vị bài thơ là chúng ta nói đến cái bài kinh Đức Thế Tôn gọi là Quán Khách, rất là hay. Cái tên là Khách Xá, tức là nhà khách. Bài kinh trong A Hàm có tên là Nhà Khách, rất là hay. Bài thơ của Giả Đảo gọi là Độ Tăng Càng. Mình kiếm chuyện thi ca trước cái này. Tạm dịch như thế này: Quán khách 10 năm trải gió sương, quán khách 10 năm trải gió sương, lòng quê sớm tối nhớ Hàm Dương, lòng quê sớm tối nhớ Hàm Dương. Vì sao lại vượt dòng Tang Thủy, ngoảnh lại Tinh Châu nhớ cô hương, ngoảnh lại Tinh Châu nhớ cô hương. Bài thơ này của Giả Đảo à. Cái anh chàng này anh làm thơ khổ sở lắm thôi các vị. Anh đẻo từng chữ. Nhất cú tam liên đắc, tức là một câu 3 năm mới làm được. Rồi nhất ngâm xong lễ lưu, mỗi lần ngâm lên nước mắt ràn rụa chảy, khóc vì thơ. Và mỗi năm vào đêm trừ tịch, tức là đêm 30 Tết á, ông đem thơ ra rồi ông bài đèn, bài hương, bài rượu, cúng tế thơ của ông, ông lại xì xịt, ông khóc. Đây là cái nỗi khổ của tôi trong một năm qua đây. Đó là Giả Đảo. Rồi lâu lâu mình hay đọc một vài bài thơ đường cho vui thôi. Quán khách 10 năm trải gió sương, lòng quê sớm tối nhớ Hàm Dương. Vì sao lại vượt dòng Tán Thủy, ngoảnh lại Tinh Châu nhớ cố hương. Sở dĩ mình thuộc cái bài này mà mình hay đọc nó là ngâm nga là tại vì mình cũng ở nơi đất khách này 10 năm rồi thưa các vị. Quán khách 10 năm trải gió sương. 10 năm của người xưa thì gió sương, 10 năm của mình thì không có gió sương. Nơi đất Mỹ này mới ăn cơm Mỹ 10 năm thôi, cho nên nó có cái gì trùng hợp với mình đó, cho nên mình đọc cái mình nhớ thôi. Và mình cũng cảm thấy cái bài thơ này nó hay hay. Nó hay ở chỗ là tâm thức ta nó cũng giống như thế này đây. Ở nơi này thì lại nhớ nơi kia, đến nơi kia thì lại nhớ nơi này. Rồi đời sống của ta nó trải dài như thế. Các vị vào cái tuổi trung niên thì các vị nhớ lui về quá khứ. Rồi các vị còn ở tuổi thanh thiếu niên thì các vị mơ ước trở thành người lớn. Rồi tới chừng lớn thì các vị lại nhớ về tuổi thiếu niên. Và người ta cứ như thế chạy ngược chạy xuôi, chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đời sống hiện tiền. Hay nói một cái từ chuẩn mực đó là anh chưa bao giờ thực sự là người bước được 2 bàn chân trên mặt đất này. Anh là người sống phiêu diễu ở trên tầng cao thôi, giống như người cõi trên nè, chứ không phải là người của hành tinh này. Sống với hành tinh mà chân không đặt xuống đất, tại vì tâm thức mà nó cứ chạy ngược chạy xuôi, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thân tâm này. Cho nên cái câu nói đó nó đùa đùa nhưng mà nó rất đúng thưa các vị. Chừng nào ta an trú được tâm ngay sát na hiện tiền để làm cho năng lượng chánh niệm sáng bừng á, thì các vị mới là người sống thực. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống mộng du. Có điều cái tình trạng mộng du 50%, 70% hoặc 30% thôi, tùy cái mức độ của các vị kéo tâm về an trú được ngay nơi đây thì gọi là người mộng du ít hay nhiều. Đó là câu chuyện liên hệ đến khách xá. Và cái từ khách xá này nó là cái từ ở trong một bài kinh A Hàm rất hay. Thế nào là khách xá? Quán trọ, đúng rồi đó. Và thưa các vị, nhà của các vị đó là một loại quán trọ. Cái nhà của ta đành rằng ta bỏ tiền ra ta mua nó, nhưng mà có phải quán trọ không? Quán trọ. Tại vì ở Việt Nam thì tôi có thể tin rằng ta trọ dài hạn. Tại vì đời của ta đi ngang qua thì con ta nó sẽ thay ta làm chủ ngôi nhà. Thế nhưng ở Mỹ này thưa các vị, nhà nào cũng là nhà tạm cả. Các vị có thể thay nhà một đời người không biết bao lần. Thứ hai nữa là khi các vị ra đi rồi, con các vị nó không buồn giữ lại ngôi nhà của tổ phụ nó, của bố mẹ nó đã đổ mồ hôi nước mắt mua đâu. Có phải vậy không? Công ăn việc làm của nó nơi này nơi kia, ví dụ như cái nhu cầu của nó là tiểu bang xa, thế thì nó không có ngại ngần gì bán cái nhà mà chúng ta đã đổ mồ hôi nước mắt tạo dựng lên, cứ nghĩ rằng cái nhà này để cho con ta. Nhưng mà không, thế thì cái nhà dù của các vị, tên của các vị, nhưng mà đó là nhà trọ thôi. Rồi nhà trọ rộng hơn nữa là gì? Đất nước này cũng là nơi ở trọ thôi. Ta từ Việt Nam di chuyển qua đây, ta ở trọ một lúc rồi ta lại đi, ta có ở đây hoài đâu. Và rộng hơn là hành tinh này là chỗ trọ. Có phải vậy không? Thế rồi từ cái việc lớn nhìn ra ngoài tới việc nhỏ nhìn bên trong, các vị nhìn hình hài của các vị có phải là nhà trọ của các vị không? Cũng là khách trọ. Khách trọ đầu tiên đó, Đức Phật nói trong kinh Tạp A Hàm này, Đức Phật nói giống như có một cái quán khách, có một cái nhà trọ. Bà La Môn vô trọ nè, Sát Đế Lợi vô trọ nè, tức là các thầy vô trọ nè, vua quan vô trọ nè, kiếm sĩ vô trọ nè, người buôn bán vô trọ nè, người ở đợ vô trọ, người ăn mài ở trọ, kẻ ác, kẻ hiền gì đều có thể đến trọ, nhà khách trọ đó cả. Rồi sau đó Thế Tôn quy chiếu lại, thân của anh đó rất là nhiều loại cảm thọ nó phát sinh, chứ không phải là một thứ. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này tham đắm, này lợi, này danh, này sầu tư, này thất vọng, vân vân. Nó tới nó trọ trong cái nhà của anh, nó là thân của anh, tâm của anh. Cho nên nhìn sâu vào tự thân các vị thì thân này là quán trọ để cho những thứ ấy nó đến rồi nó đi. Có phải vậy không? Rồi các vị nhìn sâu một tầng nữa để các vị thấy khách xá nơi các vị, tức là nhà trọ nơi các vị. Những ý nghĩ của các vị nó cũng mượn cái mặt biển tâm của các vị, nó ở trọ nữa. Nó chạy ngược chạy xuôi trên đó, giống như những lượng sóng nó mượn cái mặt biển để nó chạy ngược chạy xuôi, lượng lớn lượng nhỏ, hoặc là những cái bọt biển vân vân, thưa các vị, nó đều ở trọ trên mặt biển cả. Có một lần tôi qua bên Mộc Lan á, cũng khóa tu bên kia, có một Phật tử anh nói: con xin hát tặng thầy một bài hát, bài ở trọ. Và mình mới ngạc nhiên, nó ồ quá ra bài hát này hay đó. Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Rồi cái chi đó, rồi tim em ở trọ là anh, đúng không? Thưa, đúng quá, phải không? Ta chỉ ở trọ trong trái tim của người ta thương thôi, chứ ta không phải ở luôn được đâu, thưa các vị. Có khi mình cứ hiểu lầm rằng mình đang ở trọ thiệt, nhưng mà kỳ thực là người ta đã loại người khách ra từ lâu rồi. Loại lâu rồi, nhưng mà vì một lý do đơn giản là lịch sự nhau, cho nên không nói thẳng mặt là tôi đã loại anh ra khỏi trái tim tôi, không nói thẳng. Nhưng mà kỳ thực là ta đã đóng cửa trái tim ta lại, hình ảnh người kia không còn đâu nghe. Có như vậy không? Đã xảy ra. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là các vị nhìn cho sâu vào bài kinh của Đức Thế Tôn, Ngài dùng hai chữ khách trọ thôi, chúng ta thấy rất là hay. Tất cả những cảm thọ nó đến nó đi trong các vị, rõ ràng đó là một loại khách trọ mà thôi. Thế rồi cuối bài kinh Đức Thế Tôn dạy, mình phải lật kinh nó chứng minh, chứ không là mình cứ nói chuyện bên ngoài không sao. thân này cũng vậy, đủ các thứ thọ sinh khởi như khổ thọ, lạc thọ, không khổ, không lạc thọ. Tâm thọ lạc, tâm thọ khổ, tâm thọ không khổ, không lạc, cảm thọ thực vị lạc, cảm thọ thực vị khổ, vân vân. Và Thế Tôn đúc kết nó bằng một bài kệ thế này: như ở trong nhà khách đủ hạng người ở trọ, sát lợi bà la môn, gia chủ và cư sĩ, chiên đà la dân quê, người trì giới phạm giới, kẻ tại gia xuất gia, nhiều hạng người như vậy, thân này cũng như vậy, các thứ cảm thọ sinh hoặc vui hoặc khổ thọ và không khổ không lạc, thực vị phi thực vị, tham đắm không tham đắm, tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lai động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, vì biết rõ các thọ hiện tại hết các lậu, thân chết không danh số, an trụ bát niết bàn. Một bài kể dài nhưng mà chúng ta trích vài câu thôi, tức là tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lai động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ. Bây giờ mình chép mấy câu đó tặng cho các vị. Dĩ nhiên đây là bài kinh mà Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo, cho nên có chữ tỳ kheo. Nhưng mà mình chép xong thì mình sẽ sửa cái chữ đó lại để cho nó hợp với cái văn cảnh chúng ta học nơi đây. Tỳ kheo siêng phương tiện, tức là phần trên nó có một đoạn dài, mình không cần liệt kê, mình chép mấy câu quan trọng thôi. Tỳ kheo siêng phương tiện, mình viết cho có chữ thôi chứ còn các vị ở xa chứ không thấy đâu, mình đọc các vị chép. Tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lai động, chánh trí không lai động, chánh trí không lai động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, vì biết rõ các thọ hiện tại hết các lậu, thân chết không danh số, an trụ bát niết bàn. Có một cái từ ở đây người ta chú thích để mình kiếm giải thích cho các vị trước. Cái từ danh số đó là cái từ hơi khó hiểu. Người ta chú thích thế này: đó là bậc pháp trụ. Bậc pháp trụ, cái địa vị hiền trí này. Và khi thân hoại, họ an nhiên, họ siêu thoát, không có vướng vào thân nhục thể nữa, gọi là danh số. Ở thế đây chúng mình đọc lại trước: tỳ kheo siêng phương tiện, chánh trí không lai động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, vì biết rõ các thọ hiện tại hết các lậu, thân chết không danh số, an trụ bát niết bàn. Và cái chữ tỳ kheo này chúng ta có thể thay bằng cái chữ gì? Người tu được không? Người tu ha, người tu siêng phương tiện, tức là những người phát tâm lành như chúng ta, không muốn liền cuộc đời mình vô cái đống bùn nhùng phiền não nữa, muốn cứu cuộc đời mình, không muốn một thọ mạng, một sinh thân này nổi chìm vô ích trong cái chuyện vui buồn sầu khổ bất an. Và mình cảm nghiệm được cuộc đời mình tới ngần này rồi, cái niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là làm ra tiền rồi tiêu tiền. Chừng như đời sống con người ngần đó việc thôi, làm cho có tiền nhiều để dùng tiền nó mua lại sức khỏe là một, nếu anh tật bệnh. Điều thứ hai, anh làm ra tiền nhiều để anh đi shopping, anh mua sắm, anh tiêu phí thôi. Và thậm chí tới lúc, thưa các vị, người ta có rất nhiều tiền mà mua hạnh phúc không có được. Ta có rất nhiều tiền mua sức khỏe không được. Người ta có rất nhiều tiền mua tình cảm không được, mua sự yêu thương của người không được. Đồng tiền nành rằng nó vạn năng đó, thế nhưng mà nó có những mặt hạn chế, chứ không phải là có được đồng tiền rồi người ta làm được mọi thứ. máu mua được mà sức khỏe mua không được, có phải vậy không? Tiền kiếm được nhưng mà sức khỏe kiếm không được. Và thưa các vị, tới lúc người ta giác ngộ được điều này rồi thì người ta dùng mọi cái phương tiện để thâm đạt vào chiều sâu đời sống, gọi là người liễu ngộ được đạo, thấu suốt được con đường mình cần phải đi. Và khi người đó có một chút giác ngộ như thế, hiểu được ít nhiều chánh pháp, thì thưa các vị, người ta sẽ dùng mọi cái phương tiện hay khéo của một đời sống để quay về tìm cho ra cái suối nguồn tự tâm của người ta. Hoặc nói cạn hơn đó là người ta cảm thấy là mọi con đường đi vô trần thế nó đều rất là phù du là một, hạnh phúc không thực có là hai, và cuộc đời nào cũng nổi chìm mất hút trong cõi vô thường là ba. Cho nên họ quy về đời sống bên trong, tức là họ hướng về đời sống tâm linh. Và khi họ hướng về thì nếu họ là người may mắn, họ có duyên lành thì họ gặp được Phật Pháp, gặp được chánh pháp. Và chúng ta đừng tưởng là trong dòng chảy của đạo Phật thì pháp môn nào cũng là chánh pháp nha. Có khi đó là những pháp môn phương tiện, nó không đưa các vị trực tiếp thẳng vô cái đầu nguồn để các vị thực tập và nếm trải được an lạc. Những pháp môn vòng quanh thế này hứa hẹn chuyện xa vời, nó không có đủ thực tiễn. Trong khi đó thì thưa các vị, chúng ta không cần tin ai cả, mà hãy đọc vào kinh văn và đem những cái điều Đức Thế Tôn dạy ứng dụng vào tự thân ta. Và các vị thấy rõ ràng là nó có lợi ích thực tiễn là một. Dùng năng lực tâm thức của các vị để phân biệt, để nhận định, thấy rõ ràng là điều này rất chính xác, rất là chuẩn mực là hai. Thế thì mình có quyền tin và nắm pháp môn nó hành trì. Và khi các vị giảng trạch được, tức là lựa chọn từng phần một, loại bỏ những cái không cần thiết, để các vị nắm được một cái pháp môn cụ thể, có niềm tin vững chắc, thì chúng ta đầu tư trọn vẹn thì giờ đời sống và tâm lực của chúng ta để tu. Và khi chúng ta có một ý chí mạnh như thế thì ta có khả năng là sáng tạo ra rất là nhiều phương tiện để tự mình làm cho đời sống mình dậy men lên và tu tập được. Thế nào là người tu rồi phải tạo được những cái phương tiện lành hoặc là hay khéo để tự mình có thể thực tập được? Ví dụ thế này, ví dụ mình chưa biết đạo á, thì cả thì giờ một ngày của mình liễn nó vô cái chuyện phí phạm vô ích, chạy đông chạy tây, nào hội hè, nào bè bạn, nào đình đám, mình hướng ngoại đi vào những cái niềm vui rất là phù du. Thế nhưng mà nếu các vị ham tu rồi thì các vị nghĩ rằng cái thì giờ như vậy nó rất là vô ích. Tham dự những cuộc hội hè đình đám, thưa các vị, đành đằng nó có cho ta một chút niềm vui. Thế nhưng sau đó lúc về rồi thì mình thấy là thân của mình nó quẫy quải, tâm của mình nó trì trệ, nó mất đi rất là nhiều năng lượng, phải mất vài ngày các vị mới có thể hồi phục được cái năng lượng tu của các vị lại như lúc bình thường. Cho nên mình cắt bớt những cái điều không cần thiết. Có một vài Phật tử già già, các vị đó cũng rất là quen thân với mình. Anh nói, thưa thầy, từ ngày con biết đạo tới giờ, đám cưới mời con không đi đâu nghe thầy, mà đám ma thì không mời con cũng đi. Tôi nói tại sao? Anh nói đám cưới người ta vui rồi thầy, không có mình người ta vẫn vui. Nhưng mà nếu mà vì chút tình giao tế thì mình có thể gửi cái thiệp mời tặng cho con cháu một vài cái ngân khoản rất là cần thiết, nhưng mà mình xin vắng mặt. Nhưng mà đám ma thì cái lúc người ta rất là cần sự có mặt của đông người, cho nên mình đến để yểm trợ gia đình là một, hoặc tụng thời kinh là hai, yểm trợ người ta, cho nên cái đó mới cần thôi. Nhưng mà đám ma vừa vừa, chứ đám ma lớn thì cũng không cần mình. Tại vì đám ma lớn thì không có mình, người ta vẫn đình đám rồi. Cho nên đám ma mà không có người á, vắng vẻ là một, nghèo khó là hai, đơn chiếc là ba, không có bè bạn thì mình nên đến cho thầy. Còn đám ma mà họ là người sang kẻ quý, rất là đông đảo thì mình đến làm chi, cho nên con cũng không đến. Và từ cái ví dụ đó trở lại, khéo tạo phương tiện. Cái điều đầu tiên thưa các vị, người đó đủ thông minh để sắp xếp thì giờ đời sống của họ. Họ không có luyện thì giờ của họ tiêu phí một cách vô ích. Rồi thứ hai, tạo phương tiện ngay đời sống của họ là chi? Mình đừng có nghĩ rằng mình phải tới đạo tràng này, tới khóa tu kia mình mới tu được. Thực ra thì cũng rất là cần các vị đến những khóa tu. Thế nhưng khóa tu chỉ có một việc giúp cho chúng ta, đó là làm cái chi? Làm cho các vị có được một cái chất men dậy lên bên trong, để làm cho các vị cảm thấy hưng phấn về chuyện tu là một. Rồi các thầy chia sẻ kinh nghiệm để các vị nắm lấy là hai. Rồi sau đó thì thưa các vị, đời sống ta không thể ở trong khóa tu hoài. Và cũng chẳng có ông thầy nào có gan tổ chức khóa tu một tháng 30 ngày đâu. Càng không có ai tổ chức một năm 12 tháng khóa tu đâu. Và nếu có tổ chức như thế thì ta cũng không đi được. Tại sao? Đời sống của ta, cơm, cháo, gạo, tiền, vân vân, mọi thứ, ta đâu thể ném đời mình vô khóa tu hoài. Cho nên tạo phương tiện nghĩa là đến những khóa tu, nắm cái phương pháp thực tập cho nghiêm túc, rồi về xây dựng ngay gia đình của ta, đời sống của ta, từng ngày của ta đi làm là cái sinh hoạt tu tập của ta, gọi là người khéo lợi dụng cái phương tiện đời sống chuẩn bị cho mình một sự tu. Và cái điều này ai bày cho các vị, ai sắp thời khóa biểu cho các vị được đây? Không ai sắp được cả. Ta phải tự sắp thời khóa cho ta thôi. Đó là cái thông minh cạn bên ngoài thôi, ngoại vi thôi. Thông minh sâu hơn nữa, các vị sắp cái thời khóa phương tiện tự tu của các vị từ bên trong nữa mới là thông minh. Thế nào là sắp thời khóa phương tiện từ bên trong? Mình chia làm hai cấp. Cái cấp mới thực tập, rồi cái cấp thực tập đã thuần. Mới thực tập thì các vị nhớ rằng mỗi lần mình lên xe là có một thời khắc nhất định để mình thực tập 3 hơi thở, 5 hơi thở chánh niệm. Có hay là không có đây? Có quá đi chứ. Tại vì các vị đâu có thể lên xe rồi các vị chạy như những chàng thanh niên 18 tuổi đâu, nó mở công tắc rồi nó đạp ga rồi nó đi cái ào đâu. Có phải vậy không? Ta cần phải có một vài phút để cho máy xe nó vận hành, rồi sau đó ta mới từ từ ghe xe ra. Thậm chí mùa đông thì các vị cần cho nó ấm, hoặc mùa nóng thì các vị cần cho nó mát nữa kia mà. Thế thì mất mấy phút? 2 phút, 3 phút là chuyện bình thường. 2-3 phút đó thưa các vị, ta có quyền làm cái chi? Niệm Phật cũng được, hoặc các vị nhiếp tâm an trú ngay nơi hơi thở. 3 hơi thở thôi, không cần nhiều. Mình hứa với lòng rằng khi quên thì mình thả trôi đời mình. Chợt nhớ thì tôi thở 3 hơi thiền tập thôi, rồi tôi làm cái chi tôi làm. Thử thực tập đầu tiên cạn nhất, hứa với lòng phải làm cho được là tôi thực tập 3 hơi thở trước khi tôi làm bất cứ việc chi. Trước khi cơn giận tôi muốn vung vào người kia một cái lời cho nó đáng đồng tiền bát gạo, để cho họ rổ mặt, thì tôi thở 3 hơi rồi tôi sẽ nói câu nói đó, được không? Và khi các vị thở 3 hơi cho có chánh niệm đàng hoàng thì cái câu hờn giận các vị chực chờ phun vào người kia nó bay đi mất. Chắc như thế. Khi tôi nổi sùng vô cùng, tôi muốn nói một lời cho nó đáng đồng tiền bát gạo vào cái mặt của người kia mà tôi thở được 3 hơi chánh niệm, thì thưa các vị, tự nhiên là tôi không còn khả năng nói cái điều xúc phạm ai nữa cả. Tôi nghe điện thoại người ta gọi tới mà tôi vô cùng bất mãn. Tôi muốn úp cái điện thoại xuống cái cụp để dằn mặt người ta. Thế nhưng mà tôi nói khoan, trước khi làm tôi nên thở 3 hơi đàng hoàng cho có chánh niệm rồi tôi sẽ úp điện thoại. Và khi các vị thở 3 hơi rồi thì các vị sẽ làm cái điều rất ngược lại. Tôi rất bận, xin cảm ơn chị, sẽ gọi lại trong dịp khác, bây giờ xin phép chị nghe. Thế thì cái lời khước từ của ta với những cái ngôn ngữ xúc phạm nó rất là dễ chịu, có phải vậy không? Và khi mình ứng xử như thế thì cái điều tự nhiên nó xảy ra đó là chi? Xảy ra đó là chi? Chắc chắn một điều đó là người kia họ sẽ nghĩ lại cái việc họ làm, nghĩ lại cái việc họ nói, họ không nỡ vung vãi thêm những cái điều phiền muộn vào ta. Hoặc là họ cũng ân hận vô cùng là tại sao họ có những lời xúc não. Và chắc chắn một điều là cái hành xử rất là thiện lành của ta nó chuyển hóa cái người kia, dù cách nhau nhiều ngàn dặm đường cũng thế. Thông qua điện thoại, người ta có thể đón biết được tình cảm của anh, buồn giận của anh, sự bực bội khó chịu của anh. Đón được không? Được chứ. Thế thì cái cách xử sự của các vị mà ba hơi thở thôi, không cần nhiều. Coi thì nó không có đáng chi cả, nhưng mà thưa các vị rất là quan trọng à. Chỉ cần thở ba hơi thôi, thế thì các vị làm cho mọi việc nó trở ngược lại hết, nó quay ngược 180 độ. Có một lần mấy đứa học trò nó vô chùa tôi, nó vứt lại một cuốn sách. Cuốn sách có cái tên hay lắm, nó nói là Người con gái làm đẹp. Tôi nói không biết nó dạy cái quỷ quái gì trong đây mà làm sao mà con gái làm đẹp được. Hóa ra là những chuyện rất bình thường thưa các vị. Mà tôi nhớ loáng thoáng là những người con gái đẹp hoặc những minh tinh màn ảnh á, họ có một cách xử sự để họ treo giá của họ lên cao thôi. Một trong cách xử sự mà tôi nhớ đó là khi bất cứ có một người con trai nào gọi điện thoại mời anh đi chơi, anh ngần ngừ, anh chối từ cái đã. Dù rằng anh muốn vô cùng, anh muốn cái anh chàng đó mời mình, nhưng mà cái thông minh của những cô gái muốn treo giá đó là cô làm bộ của từ chối đó, cô bận chuyện này bận chuyện nọ, mẹ cũng không cho vân vân, để làm cho anh chàng con trai kia nóng hơ trong bụng và gọi tới gọi lui hoài. Và kỳ thật là cô nàng cũng rất muốn đi chơi với anh chàng. Đó là một trong những cách mà người con gái làm cho phẩm giá mình lên cao. Và từ cái chuyện đó trở lại cái chuyện chúng ta nói, chứ không phải mình không có bị làm cái chi đâu. Cái vị đã già hết rồi, không còn cái lý do gì để họ hẹn lại đâu. Nói nghe buồn quá à, tổn thương nhau quá đáng. Nhưng mà thưa các vị, từ cái điều mình nói để trở lại, ở ngoài đời thôi họ đã học được một cái chút thủ thuật. Đó là gì? Hãy ngừng lại thở ba hơi trước khi anh trả lời một câu nói. Và tôi ứng dụng điều này để dạy cho những người Phật tử. Tôi nói rằng ai mà mượn tiền các vị á, xin tiền các vị làm ơn thở dùm ba hơi cho đàng hoàng, an trú tâm trong chánh niệm, rồi sẽ hứa với người ta là tôi cho hay là tôi cho mượn. Ông thầy nào mà vận động bảo rằng tôi sắp cất chùa, tôi làm Phật sự nọ Phật sự kia, cũng nhớ là thở dùm ba hơi cái đã, đã hứa nghe, đừng có vội vàng mà hứa. Thưa các vị là lúc đó tôi quên thở. Nhưng mà thưa các vị là dù sao thì người tu cũng có một chút thông minh, là tuy quên thở hứa, nhưng mà những cái gì tôi thấy tôi có khả năng làm được thì tôi mới dám hứa. Đó, ví dụ thế này, có những điều mà mình hứa rồi, rồi cái nhóm đệ tử mắc thương nó cằn nhằn mình nói thôi kệ nó, con không sao đâu, rồi không qua thôi. Ví dụ như hứa bồ đòn tội cũ rồi nói thưa thầy làm sao làm kịp, nó không sao đâu con, từ từ rồi việc nó qua thôi. Đúng là nó qua thiệt. Thế rồi cái việc gần đây rất vui là một hôm nhìn thấy mấy ông nhỏ của nhà tôi đây, mấy chú nhỏ nó mặc mấy áo đà dễ thương mà rất ngắn. Cái mình nói nè, áo của con mặc thì coi đẹp nhưng mà hơi ngắn, để bữa nào thầy kiếm cho cái áo dài hơn. Rồi mình hứa một lần, rồi sau đó thì những buổi đi dạy ở đây nó nhắc vòng quanh thôi. Nó nói thưa thầy, thầy có hứa với con? Nó, ừ thầy có hứa. Thế rồi thưa các vị là mình phải vô trong quán sách của Lộc Quyển á, mình mua 3 bộ. Và lựa những cái bộ đồ nó đủ lớn, nhưng mà không có bộ đồ nào đủ lớn cho nó cả. Thế rồi mình về mình tung cái kho, tồn kho của mình lựa đồ của chính mình. Phòng khi nó mặc áo này ngắn thì nó mặc đồ của mình, rồi đem xuống giải quyết đâu đấy cho xong, chứ bằng không mình lỡ hứa rồi lo quên thở cho nên. Thế nhưng mà xưa các vị, chúng ta trở lại là người giỏi á, người đó tạo phương tiện bên ngoài, tức là tạo cái hoàn cảnh, không gian, môi trường để mình luôn an trú tâm tu tập. Rồi người giỏi hơn nữa là luôn sắp đặt được từ bên trong. Cái mức độ cạn đó là các vị hứa với lòng rằng khi quên thì thôi, chợt nhớ thì ta an trú tâm để nhiếp niệm trong hơi thở ba hơi thôi chứ không cần nhiều. Được không? Có dài lắm không? Chứ không. Lên xe sử dụng đi ba hơi. Dừng xe khi có đèn đỏ các vị thở ba hơi. Dừng xe trước nhà sử dụng đi vô nhà thở ba hơi. Ba hơi không nhiều nhẫn gì đâu. Thay vì mình để cho tâm mình nó rủi rong thì các vị dừng lại nhớ rằng ta hứa với lòng rằng thực tập trong ba hơi thở trước khi làm bất cứ việc chi, trước khi quyết định bất cứ việc chi, trước khi nổi sân si thịnh nộ. Hãy hứa với lòng như vậy đi. Và thử thực tập chừng đó, rồi dần dần các vị sẽ thấy nó trở thành thói quen hồi nào không hay. Tự nhiên mình đầm thấm lại, mình an tường lại, mình tỉnh tại lại. Mình trở thành một người nó có cái năng lực định tĩnh vô cùng, và người ta sẽ rất là ngạc nhiên. Đâu cần nhiều đâu, đâu cần các vị phải ngồi 45 phút như ở đây. Chỉ cần hít vào thở ra trọn vẹn sự nhận biết ba hơi thôi, rồi thả, cho phép miên dạo chơi đó, ta thở ba hơi đủ rồi. Rồi khi các vị làm trong sở, thưa đại chúng là tôi cũng có một cái suy nghĩ là chắc người ta không đến nỗi là theo sát các vị từng phút giây đâu. Các vị vẫn có thì giờ ngồi thư giãn ba hơi thở, có phải không? Làm văn phòng, làm bất cứ việc chi, ta đều có khả năng dừng lại nửa chừng, dừng lại thở ba hơi tu tập. Và nếu có thể được thì mình nên nhớ thuộc lòng là hãy tu ba hơi thở chứ không cần tu nhiều. Và các vị làm được như thế thì các vị xây dựng được một cái phương tiện tự nội, tức là xây dựng được cái phương tiện từ bên trong của tâm thức các vị. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta không có thực tập những bước căn bản như thế thì thưa các vị, mình chỉ nói lý cho vui thôi, rồi đụng cái gì cũng hứa giống như thầy Phước Tịnh, thế thì đổ nợ. Cho nên cái xây dựng phương tiện thứ hai từ bên trong là các vị hãy hứa với lòng là thở ba hơi trong lúc ta nhớ là việc cần phải làm mà tu thì thở ba hơi thôi. Có thể thở mạnh khi thấy tâm của mình nó lăng xăng mà nó không có kéo về được á, thì mình thở gọi là phong tức. Phong tức có thể nhắm mắt. Các vị lái xe thì đèn đỏ nó dừng, tối thiểu thì các vị cũng có thể mở mắt nhìn đèn đỏ, nhưng mà các vị đang an trú tâm nhận biết hơi thở, đâu khó khăn chi. Rồi khi mình đưa xe đi, mình thở đâu khó khăn chi. Khi mình dừng xe sửa soạn bước vô nhà, đâu khó khăn chi. Rồi sửa soạn nấu ăn, thở ba hơi đâu khó khăn chi. Và cái điều này nó không có dừng lại, tức là ba hơi thở nó không giới hạn. Không giới hạn là sao? Tức là nó có khả năng đẩy thêm nhiều hơi thở nữa khi có vị thở được ba hơi. Ba hơi thở mà mình an trú tâm được để nhận biết thì có khả năng các vị thở luôn suốt một tuyến đường dài đi trên xe, chứ không phải là chỉ ba hơi thôi. Nói ba hơi đó là cái cách dụ dẫn nhau tu thôi thưa các vị, chứ không phải là thiệt sự chỉ thở ba hơi. Các vị thở ba hơi được thì các vị sẽ thở được 10 hơi, 20 hơi, và thở được 1 giờ, 2 giờ, nhiều giờ. Nguyên tắc đời sống này nó là như thế. Các vị nhìn rằng em bé nó bước được một bước vững vàng, nó không té thì nó bước được nhiều bước chứ. Nó đâu phải chỉ bước một bước thôi. Ta đã từng tập đi, ta té lên té xuống, mà khi ta bước được một bước có nghĩa là ta sẽ bước được nhiều bước. Tập xe đạp đầu tiên thôi là cái rất gần, các vị đạp được đây đến quãng em bé ngồi quay phim thì các vị hứa hẹn rằng đạp được một cây số đường rồi. Thế thì thưa đại chúng là đầu tiên hãy thực tập ba hơi thở trước cho nó đàng hoàng, cho nó cẩn trọng, cho nó xứng đáng đồng tiền bát gạo, thì ta làm được một cái việc là đoạn phiền não không phải khó khăn chi. Bước tiến nó là như vậy. Mình đọc lại: người tu siêng phương tiện chánh trí không lay động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ. Có hai điều ở đây mình giải thích thôi. Thứ nhất là chánh trí không lay động, thứ hai là nhận biết những loại cảm thọ. Khi tâm của các vị mà nó lăng xăng, ý thức của các vị mà nó chạy ngược chạy xuôi, thì đó là cái tình trạng lay động. Cái nguyên tắc là cái động á, mình phải dùng cái tỉnh để chế đó. Vật ngại thì mình phải dùng không gian để soi sáng đó. Nó luôn có cái mặt phản diện của nó cả. Và trong cuộc đời này, thưa các vị, cái gì nó cũng có hai phần cả. Ví dụ như chiếc xe đi, thì nó chạy trên đường phố, bánh của nó luôn tiếp xúc với mặt đường, nhưng nó có cái phần bất động và cái trục xe nó bất động để cho bánh xe nó vận hành. Nếu cái trục xe mà nó vận hành đó, thì bánh xe nó không thể vận hành được. Rồi từ bên ngoài thiên nhiên cũng thế. Các vị để ý là có những cái cơn trốt ở miền Trung Mỹ đó, có những cơn gió xoáy nó cuốn vậy, nó mang luôn cả chiếc xe bồn chở xăng lên cao, rất là cao, rồi nó rớt xuống. Thì các vị hình dung trốt nó mạnh đến độ nào. Thế nhưng mà giữa lòng cơn trốt á, nó có một quãng gọi là tâm bão đó, là không có động, không có gió gì trong đó cả. Bão tố cuồng nộ vòng ngoài ngoại biên thôi, chứ còn bên trong là không bao giờ có bão. Trốt xoáy cuồn cuộn 100-200 km trong một giờ. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm bão nó vẫn bất động mà. Rồi cái dòng ngoài nó di chuyển đến bất cứ nơi đâu, thì cái tâm bão nó vẫn cứ yên hàng vô sự, bất động ngay chính giữa thôi. Thì từ thiên nhiên cũng thế, cho đến vật chất hữu hình chúng ta xài bình thường như chiếc xe cũng thế. Rồi bên trong tâm thức của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Chúng ta quen nhìn cái phần động, và chúng ta cứ đồng nhất mình vào cái phần lai động bên ngoài, tức là đồng nhất mình vào cái ngoại vi, cái bánh xe quay. Mà chúng ta quên, ta không phải là bánh xe quay nha, ta là cái trục xe. Ta không phải là cơn bão bên ngoài, mà là tâm bão bên trong, là con mắt bão chưa bao giờ động. Mà các vị an trú được ngay nơi cái tâm bão, ngay nơi con mắt bão, hay ngay nơi cái trục xe, thì các vị mới nhận ra được cái vòng quay của nó luôn luôn xê dịch, luôn luôn di chuyển, luôn luôn vận hành, luôn luôn quay. Dù nó quay tốc độ chậm hay nhanh gì, các vị cũng có thể nhìn ra được cả. Còn nếu các vị đồng nhất các vị vào ngoại vi, tức là ngoài cái vỏ xe, thì các vị luôn quay thôi. Từ cái ví dụ đó, chúng ta trở vào bên trong để nhận ra cái gì động và cái gì không động thôi các vị. Ví dụ như cái động là cái chi trong vùng trời tâm của ta. Này buồn, này vui, này giận, này ghét, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn. Đó là cái vành xe bên ngoài, phải không? Nó là ngoại vi của cơn bão, cơn lốc. Còn cái bất động bên trong nó luôn yên bình tĩnh lặng, đó là cái biết của các vị. Thưa đại chúng, là cho dù ý thức của các vị nó sôi nổi cuồng nộ hay nó thầm thì như những gợn sóng lăn tăn, nhưng mà nếu các vị có một chút tĩnh tâm thì các vị luôn là cái biết, chứ các vị không phải là những gợn sóng lăn tăn của sự suy nghĩ. Nếu các vị an trú được tâm trong ba hơi thở nhiếp niệm, thì các vị sẽ quen được với cái việc là tôi nhìn thấy buồn vui đang đến đi, tôi nhìn thấy sự suy nghĩ đang vận hành. Thế cho nên đoạn này Đức Thế Tôn dạy trong bài Kinh Tạp Ở Hàm đó là: chánh trí không lay động, đối với các thọ này trí tuệ thường biết rõ, là như vậy. Không phải là mình hiểu cái chuyện trời mây gì mới gọi là người có trí tuệ, không phải là người thông kim bát cổ gì mới là người có trí tuệ, càng không phải là cái người nói một tiếng rưỡi đồng hồ không dấp như thầy Phước Tịnh mà có trí tuệ nha. Các vị đừng có lầm tưởng ổng là người có trí tuệ, thưa không phải. Trí tuệ là năng lực nhận biết của các vị có mặt trong đây. Mọi cái buồn giận các vị đều bị soi sáng, gọi là người có trí tuệ. Mọi cái sự vận hành ý thức các vị đến đi sinh diệt, các vị đều thấy rõ, là người có trí tuệ. Chứ không phải người trí tuệ là người đó mang học hàm học vị đầy mình, càng không phải người có trí tuệ là người nói năng trôi chảy, thông kinh bát cổ, dẫn chuyện đông tây gì người ta ngồi say sưa, thưa không phải như thế. Trí tuệ Đức Phật định nghĩa ra là người có năng lực nội tỉnh. Và người có năng lực nội tỉnh là người làm được cái điều chi? người đó loại trừ phiền não bất an. Và ngay hiện đời thì họ đã làm cho sạch nhẵn tất cả những hạt giống lậu hoặc để sinh tử luân hồi, và họ chứng nghiệm niết bàn, cho nên gọi đó là người có trí tuệ. Thế thì thưa đại chúng là ở mức độ cạn, nếu các vị thực tập ba hơi thở thì các vị đã làm được một việc, đó là tập cho mình có một cái thói quen vô cùng hay ho, đó là làm cho thân an tâm an, làm chủ được những cái phiền não cảm thọ của các vị. Rồi từ cái bước thực tập đó, các vị đi dần và chiều sâu là mỗi một ngày trong đời sống, các vị làm cho năng lực nhận biết, tức là năng lực cởi giác của các vị càng ngày càng liên tục hơn, càng ngày càng sáng bừng hơn. Có những lần tôi đã có ví dụ trong lúc chúng ta học kinh Di Ma Cật á, tức là cái năng lực chánh niệm của ta, năng lực nhận biết của ta đầu tiên á, nó mong manh, nó rời rạc như những dấu chấm thế này, chấm đây một chút, chấm đây một chút, chấm đây một chút, tức là thở ba hơi rồi quên 15 phút, thở ba hơi có chánh niệm phải không? Rồi dần dần cái không phải ba hơi thở, mà dần dần ba hơi thở, cái dư hưởng của nó là nó sẽ kéo dài lên 1 phút, 2 phút. Thế thì dần dần nó nối liền lại, dần dần nó nối liền lại, và bao giờ nó thành một đường thẳng thì được 50% sự tu tập. Rồi dần dần nó làm thành một vòng tròn thì chúng ta có được 50% kế tiếp. Chứ mình đừng tưởng là cả một ngày an trú trong chánh niệm là đã xong. Thưa, vẫn chưa đâu. Do vì mỗi ngày các vị an trú được, nhưng mà ban đêm thì các vị vẫn còn chìm ngập trong hôn mê. Và chìm ngập hôn mê nghĩa là mình chưa làm chủ được cuộc đến đi của mình. Và thưa các vị, từ cái ví dụ này chúng ta trở lại cái điều mình muốn thưa. Các vị thực tập được ba hơi thở, các vị lấn dần thành 5 phút, 3 phút, 10 phút, và cuối cùng năng lực chánh niệm của các vị nó tràn đầy, thì nó làm cho đời sống của các vị, điều thứ nhất là loại trừ tất cả những cái trạng thái tiêu cực của tâm rất dễ. Điều thứ hai, các vị là một người vững vàng như cái ngọn hùng phong giữa trần đời này, không có cái loại phiền não bất an hay sầu muộn ưu tư nào có thể xâm phạm cuộc đời các vị được. Và điều này rất thiệt, chứ không phải mình cưỡng lý mình nói để cho các vị ham tu đâu. Tại sao vậy? Bình thường đời sống chúng ta sống ngoại vi, ta cứ liệng mình vào những cái buồn giận ghét thương cho nên ta quay tròn. Còn nếu ta tu tập được, ta an trú được trong trạng thái tâm nhận biết, thì ta là cái chi? Ta là nhân chứng nhìn cái vòng xe nó đang quay. Ta là con người bất động bên trong, đang chứng nghiệm cái sự vận hành của vui buồn. Thế thì không có phiền não nào đụng vào các vị được cả. Và thực tập đến gần này thì thưa các vị, các vị đã là một con người hiên ngang giữa trần thế này rồi. Người đó vững vàng vô cùng, không có sợ cô đơn, không sợ phiền não, không sợ bất an, không sợ người ta thương và cũng không sợ người ta ghét nữa. Tại vì thương cũng thế, ghét cũng thế. Tại sao vậy? Thương con không thêm gì cho tôi, mà ghét thì con không lấy được cái gì của tôi, nhất là năng lực nhận biết của tôi thì không hề ai lấy được cả. Người ta có thể lấy của tôi tài sản, thậm chí người ta có thể lấy từng chi phần của tôi, nhưng mà cái năng lực nhận biết người ta không lấy được. Có phải vậy không? Thế thì phiền não không đụng đến họ, họ sống hiên ngang kiên cường giữa cuộc đời như ngọn hùng phong. Nếu họ tu giỏi thì họ như thế chắc thôi. Rồi cái điều cuối cùng mình lặp lại. Thưa các vị, người đó sẽ làm cho hạt giống lậu hoặc của họ thui chột. Họ loại trừ sạch nhẵn tất cả những cái hạt giống để làm cho họ sinh tử tròn tròn trong ba cõi sáu đường. Cho nên đây câu kinh nói là hiện tại sạch các lậu. Lậu hoặc của phiền não, của bất an, của ưu tư phiền muộn không còn có gì tái sinh nữa. Tại sao vậy? Không hề có một loại phiền não nào mà nó không sinh ra bằng cái vọng thức của các vị. Phiền não là chi? Là những cái buồn, là những cái giận, có thể giận nổi trên bề mặt, đó là sóng ý thức thầm thì, có thể hiu hiu buồn, hiu hiu giận, đó là cái dạng tâm thức nó đang nằm, đang chìm phía dưới. Nhưng mà khi ta tu rồi,
Thưa các vị, là năng lực nhận biết của ta nó càng ngày càng tinh tế. Và cái từ người ta dùng đó là anh mài càng ngày càng bén, càng sắc. Cái năng lực chánh niệm của anh cho nên nó dùi phủng lớp vô minh. Và nói theo ngôn ngữ chúng ta đó là càng ngày cái sự nhận biết của chúng ta nó càng tinh tế. Nó tinh tế đến nỗi là một cái thoáng buồn gợn lên trong tâm thì ta thấy ngay, chứ không cần đợi cái buồn cuồn cuộn như sóng nó xô dạt vào bờ. Nó vừa khởi thôi thì các vị thấy liền. Mình tu dở thì sao? Tôi buồn chẳng biết gì sao tôi buồn. Nó vô duyên vô cớ làm sao. Nó hiu hiu buồn. Tự nhiên thấy trời chiều tôi buồn theo, tôi không biết tại sao. Nhưng mà tu giỏi thì thưa các vị, mình thấy sâu vô cái từng tâm thức của mình, tại sao nó có nguyên nhân đó. Thế thì thưa các vị, ngay hiện đời các vị đoạn sạch lậu hoặc là như vậy. Và khi đoạn sạch lậu hoặc đương thời, ngay trong đời sống hiện tiền này, thì người đó biết chắc một điều rằng họ chứng đạt được niết bàn thôi, chứ không có căn gì cả. Đây là một bài kinh rất ngắn mà cũng rất hay. Nó liên hệ đến cái điều mà chúng ta chia sẻ ban đầu, đó là thân các vị đang ở trọ trên hành tinh này, ở trọ trong ngôi nhà của các vị. Các vị cũng ở trọ trong trái tim của người các vị thương. Rồi phiền não nó cũng ở trọ nơi các vị, ở trọ nơi thân, ở trọ nơi tâm của các vị. Và cuối cùng cái gì không trọ? Chỉ có trạng thái tâm bất động, đó là cái nhận biết của các vị, vốn là Phật của các vị, vốn không sinh không diệt. Cái đó thì nó không có ở trọ nơi đâu cả. Đây nó là cái phần tự hữu nhất của đời sống ta. Và ta đi vào cái tầng sâu, tức ta là cái chi? Ta là trạng thái niết bàn, bất động, không sinh và không diệt. Nếm trải nó ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là cuộc đời ta vượt ngang qua những cái buồn giận, không có căn chi. Nếm trải từng sâu á, thì cả một đời người, thưa các vị, chúng ta sống thanh thản giữa nhân thế này, không có bị phiền muộn bất an của ai tác động vào ta. Nếm trải cuối cùng đó là người đã chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Và thưa các vị, chưa có một giáo lý nào thực tiễn có thể chạm tay được, trải nghiệm được, chứng nghiệm được như lời Đức Thế Tôn dạy. Các vị đọc vô kinh văn mà coi, Đức Phật không hề nói những việc huyền đàm xa vời gì cả, chỉ vào ngay tự thân của các vị, cái gì thật, cái gì giả, cái gì sinh diệt đến đi, cái gì không sinh diệt đến đi. Không cần phải nương gá vào ai cả, không cần phải nhờ ai làm cái gạch nối để mình bắt nhịp cầu đến thần linh gì cả. Các vị là thượng đế của chính các vị, các vị là thần linh của chính các vị. Các vị tái tạo cuộc đời các vị trong bàn tay mình, chứ không ai làm cho các vị cả. Và cái điều quan trọng cuối cùng là ta có chịu làm điều đó cho ta hay không mà thôi. Xin dừng lại đây. Chín giờ hơn rồi đó. Qua một ngày tu cũng mỏi mệt, cũng sợ. Có lẽ ngày mai các vị cũng trốn bớt chứ hả? Chưa trốn, tức là chưa có ngán gì. Những ngày vừa lại Phật, vừa tọa thiền, vừa sám hối, vừa ngồi đây. Thầy Phước Tịnh ổng dài dòng mất hết một tiếng rưỡi rồi, đâu có gì đâu. Giờ mình thỉnh chuông, các vị nhiếp tâm mấy phút. Rồi nhớ nghe, tôi không yêu cầu các vị làm cái chi nhiều nặng cả. Tôi chỉ yêu cầu một điều, đó là thở ba hơi, phải không? Và thậm chí muốn hứa cho ai cái chi đó, xin thở dùm ba hơi, đừng có hứa càng giống như thầy Phước Tịnh thì đổ nợ. Người ta có xin tiền mình thì càng phải cẩn trọng. Cẩn trọng mà cảm thấy ba hơi chưa đủ thì thôi thở sáu hơi cho nó chắc, là hả, hứa cho người ta thì chắc ăn hơn. Thưa các vị, thank you.
Đều